cái cách đó mình rất nhiều rồi, nó hấp đó, chứ không cần thuốc gì cả. Nha. Còn khi mà mình sử dụng những cái thuốc, thật ra khi mình sử dụng những cái thuốc chống ói, chẳng qua tức là nó làm cho mình bị buồn ngủ mà cái mai của mình bị stress vào một cái đối tượng khác thôi, nó không làm chủ được. Thành ra bây giờ mình làm như vậy, mình cứ lừa nó hoài, ra là mình chưa thể giải quyết tận gốc rễ. Thành đó chỉ là những cái phương pháp trị giả tạm thôi, tạm thời thôi. Còn cái phương pháp mà trị tốt nhất là bây giờ mình có thể xem tập trung một cái đối tượng nào đó và dễ nhất là tập trung theo dõi hơi thở của mình. À, tập trung theo dõi hơi thở của mình để cho nó xuống bụng, nó sâu, nó đầy đủ dưỡng khí, nó sẽ không có cái triệu chứng đó. Cũng như khi mà mình không đủ dưỡng khí và đặc biệt khi mình ngồi ở sau á, thì nếu mà ai chạy mà không có vững tay lái thì nó lạng, nó tắt, thành ra nó bị dao động. Và khi mình thiếu oxy thì cái não của mình nó sẽ không có làm việc chuẩn, nha. Vì thế nó bị dao động, để thành ra nó cảm giác khi nó bị chao đảo đó, thành ra nó mệt, nó phải ói. Còn nếu cũng cái người đó mình cho lên ghế trước, nó ít bị chao đảo hơn, ít bị hơn. Mà nếu mình đổi từ cái ghế qua cái người mà cái tâm lung tung qua cái người mà ngồi lái và tập trung gì hơn thì nó cũng sẽ không bị đó. Máy bay thì cũng vậy, khi máy bay thì mình chỉ cần tập trung theo dõi cái hơi thở của mình thì nó tốt nhất. Tại giờ mình không có đổi, tức là mình tự chọn, mình bị cứng nhắc cái ghế rồi thì chỉ còn cái cách là theo dõi hơi thở của mình. Hay là lúc đó thì mình sẽ tập trung, mình xoa bóp cái vùng huyệt ở tay. Nếu là chẳng hạn mình chờ thấy cho tim, cho phổi thì mình xoa vùng tay của mình, xoa vùng đầu của mình. Thì rồi sau đó mình cứ theo dõi hơi thở, như là mình ngồi mình thở thiền như thôi. Nó nhỏ thì cũng tập cho nó thở được, không được, nó chỉ tập cho nó thở thôi. Chỉ kêu nó, chỉ biểu nó là tập theo dõi hơi thở, là đếm cái số đếm của hơi thở thôi. Và tập để nó thở, tức là thường thì con nít là nó vẫn thở bụng được, nhưng mà có thể những đứa nó bị suyễn rồi, nó bị asthma hay là bị cái gì, cái hơi thở nó ngắn quá, nó bị nghẽn quá thì nó cũng bị thiếu oxy. Nó cũng bị thiếu oxy thì giờ mình bắt tập để tập thở thành bụng ra để đi theo dõi hơi thở rồi tập số đếm. Hay là mình thấy chẳng hạn như khi mình lên xe mà mình tập rất là thì mình bị, phải không? Nhưng mà khi lên xe mình nói chuyện mình thích bị đó, thành ra ở đây cũng vậy. Khi mình nói chuyện thì cái tâm mình nó bị dính vào một cái đối tượng, cái não bộ của mình nó bị dính vào một đối tượng thì nó sẽ không bị dao động. Thành ra bây giờ mình có thể đặc biệt là cái lúc mình lên và lúc xuống, chứ còn lúc nó bay làm bạn thì không bị đó. Thành ra lúc đó mình sẽ tập theo dõi hơi thở rồi mình nói chuyện. Mà khi mình nói chuyện, thứ nhất là cái tâm của mình nó bị dính vào một đối tượng. Cái thứ hai là khi mình nói chuyện thì mình mở vào ra. Khi mình nói chuyện thì khí nó vào ra nó sẽ thông thoáng hơn. Thông thoáng hơn mà cũng đừng có nói nhiều quá, nó sẽ hao khí. Mình cứ có cái đề tài mình nói, thì tâm nó bị dính vào một cái đối tượng thì nó sẽ không bị. Thầy có việc tiểu đường đã hơn 10 năm rồi, đã chích insulin. Bây giờ hai con mắt của con sắp bị mù, bác sĩ không có ý kiến. Mắt trái còn 10%, bên mặt 30%. Khi mà đã chích cái insulin rồi thì nó hơi nặng nha. Và khi chúng ta chích insulin rồi thì nó bị thêm một cái là càng ngày nó càng thấp thì. Thành ra thật ra cái bệnh tiểu đường đó thì mấy hôm nay chúng ta đã nói rất nhiều về cái bệnh tiểu đường rồi. Bây giờ nếu mà muốn thì có thể, nếu mà không ăn được cái gì hết, bây giờ có thể là mình sẽ, quý vị biết là người ta thì tiểu đường là một cái thức ăn duy nhất không? Ai biết thì bằng gì? Bằng nho. Nho. Nho thì bệnh tiểu đường cũng rất là hay. Tức là bây giờ mình một ngày mình khoảng chừng chắc khoảng chừng nửa thao á, nửa thao tối đa. Thì như vậy giờ mình không ăn cái gì hết ha, không ăn cái gì hết và mình chỉ rửa sạch nó rồi thỉnh thoảng 15-20 phút mình bỏ nó tới nhau vào miệng mình nhậu, từ từ mình nhai cái gì cả hồn cả lọ. Cứ vậy thì đó cũng là cái cách để điều trị. Còn nếu không á là phải ăn ăn tất cả những cái đồ đứt hoặc là gạo đứt hoặc là lúa mì đứt, nghĩa là nó còn không biết, và mình phải tập ngay cho kỹ, ăn ít thôi nha, ăn ít mình chia ra một ngày 4-5 bữa, và mình phải tập thể dục. Tại vì khi mà mình ăn những cái thứ mà nó bị phai, tức là những cái thứ mà tinh chế rồi, thì nó vô là nó cứ thải đường ra, mà khi chúng ta không sử dụng được ngay lập tức thì nó sẽ đưa vào trong người và biến thành cái mô mỡ. Rồi thêm chích cái insulin. Tại sao mà phải chích insulin? Tại vì cái hàm lượng đường nó dư nhiều quá, nó thải vào máu nhiều quá, nguy hiểm. Và cái thuốc uống mà thì nó áp phê quá chậm, và nó bắt buộc phải sử dụng cái insulin. Mà càng sử dụng insulin bao nhiêu thì nó lại càng giữ cái chất mỡ lại nhiều bấy nhiêu, thành ra rất từ từ nó phát phì và nó đưa đến tổn thương gan và tổn thương thận. Thì bây giờ chỉ có cách làm sao chúng ta cắt giảm tối đa, và nếu được thì đừng có sợ xỉu, tức là quý vị có thể đi vào cái giai đoạn thâm lọc, chúng ta đi vào cái giai đoạn thâm lọc lâu dài. Thì khi mà mình đi vào cái giai đoạn thâm lọc lâu dài như vậy thì mình chỉ cung cấp cái mineral và cái chất vitamin, chất trace element, tức là muối khoáng và những cái sinh tố thôi. Còn bắt cơ thể mình nó phải đốt hết tất cả những chất béo trong người mình để nó cung cấp năng lượng, thì lúc đó mình vừa điều chỉnh lại được cái hệ tiêu hóa của mình, các cái tuyến nội tiết của mình, cũng như là mình giảm bớt cân. Và như vậy thì lúc đó mình không cần dùng thuốc, tại vì mình không đưa cái đường truyền vào nữa nha. Mình phải kiên trì thì mình sẽ làm được. Tại vì chúng ta biết rằng cái khi mà bị bệnh tiểu đường như vậy thì cái chất mỡ càng gia tăng thì nó sẽ làm tổn thương toàn bộ cái tuyến nội tiết và lên tới não bộ của mình nha. Nó sẽ bị lão hóa, nó sẽ bị tổn thương mỡ rất là nhanh. Nhưng mà nếu mình kiên quyết, mình để cho nó đốt hết, mình không cung cấp cái chất đường nữa, thì lúc đó nó bắt buộc nó phải đi con đường chuyển hóa khác. Tại vì hiện nay những bệnh nhân bị tiểu đường là cái con đường chuyển hóa rất là sai. Tại vì khi mà mình ăn những cái thứ tinh bột, thì như chúng ta đã nói mấy hôm nay, tức là đúng nguyên tắc cơ thể của mình cần là 65-70% là chất tinh bột để nó làm cái nguyên liệu nó đốt, nó cung cấp cho cơ thể chúng ta. Và đặc biệt là cái não bộ, cái não bộ của chúng ta nó cần rất nhiều năng lượng. 2% trọng lượng cơ thể mà nó sử dụng tới 20% calorie. Thành ra cái não bộ của mình nó cần năng lượng, mà năng lượng của nó thông thường nó sử dụng là chất đường ha. Thông thường là chất đường, mà nếu chúng ta cung cấp cái chất đường đúng thì nó sẽ làm việc rất là minh mẫn. Nhưng mà bởi vì vậy chúng ta cung cấp cái chất đường sai, thành ra nó mới bị trên này nó mới bị cái nó kích động nhiều quá. Cũng như khi chúng ta sử dụng cái đường tinh chế thì nó chuyển hóa quá nhanh, thành ra nó thải ra cái khí CO2. Thì chúng ta biết rồi, phản ứng chuyển hóa của chất bột đường khi chúng ta đốt lên thì nó cho ra năng lượng CO2 và nước, phải không? Thì như vậy nó khi mà cái chất đường càng tinh chế bao nhiêu là nó càng bị burn out nhanh, tức là nó thải ra nhanh và nó đốt lên rất là nhanh. Thành ra như vậy cái hàm lượng năng lượng nó dư, cái chất thải nó ra quá nhanh thì nó sẽ làm cho cái não bộ của chúng ta vừa bị ngộ độc bởi cái khí CO2 đó. Bên dưới cơ thể chúng ta thì khi nó không sử dụng được hết cái chất đường nó biến thành chất béo, thành chất mỡ. Thành ra từ đó nó làm cho cái não bộ càng ngày càng bị mờ, bị rối. Và khi cái thần kinh não bộ bị mờ, bị rối thì cái tuyến nội tiết, các cái nội tiết tố của chúng ta, các cái tuyến nội tiết sẽ bị rối loạn. Thành ra ngày nay chúng ta thấy rằng có cái con đường mà mình hay bị là khi mà mình ăn vào quá nhanh. Khi mình ăn vào quá nhanh thì cái lượng đường trong ruột của mình đó, nó bắt đầu nó thải vào máu. Và lúc đó cái tùy tạng này nó không có tiết ra đủ và nó không làm đúng cái chức năng của nó. Thì lúc đó cái lượng đường nó vừa vào trong máu nó lên cao, thì để bảo vệ cho cơ thể thì cái hệ miễn dịch của mình nói riêng và cái tấm biết của mình hay là cái tuệ giác của mình, nó sẽ đem cái phần dư thừa ở trên đó, nó đem nó kết vào nha. Và khi nó đem nó kết vào thì ngay lập tức nó phục xuống. Và khi nó phục xuống như vậy thì cái phía bên kia trong cơ thể mình lại không có năng lượng, thì nó là bắt đầu nó báo về não bộ làm cho mình cảm thấy đói, làm cho mình cảm thấy muốn ăn nữa. Rồi khi mình ăn là với cái kiểu đó thì cái lượng đường nó đâm vào trong máu này, nó lại gia tăng, nó lên cao và cứ lấy. Thành ra thay vì cái con đường là đưa thực phẩm vào, đưa nguyên liệu vào để nó đốt ra năng lượng, bây giờ nó đưa vào cái con đường store, tức là cái con đường lưu trữ. Thành một bên là chúng ta thấy chúng ta thiếu năng lượng, cứ bị mệt, bị chóng mặt, bị say sẩm, bị tục. Mà bên kia thì càng ngày chúng ta càng tắt tì, tại vì cái năng lượng nó bị chuyển thành cái dự trữ nó không có đốt ra. Rồi thêm cái khi chúng ta càng sử dụng cái insulin nhiều bao nhiêu thì nó lại biến cái chất đường dư đó thành cái chất mỡ đẻ hơn nữa. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy tất cả những bệnh nhân bị tiểu đường phải tập thể dục rất là nhiều. Nếu không tập thể dục thì nó không tống hết tất cả những cái dự trữ đó ra, nó đốt trở lại, thì cái con đường chuyển hóa năng lượng của mình sẽ sai. Nó không có đốt để nó cung cấp năng lượng mà nó có đưa vào cái dự trữ. Và hiện nay thì người ta bắt đầu người ta sử dụng cái phương pháp cái phương pháp mà sử dụng chất béo để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Tại sao? Tại vì ngày nay chúng ta bị bệnh tiểu đường khá nhiều, chúng ta bị bệnh thần kinh cũng nhiều nha. Và chúng ta biết rằng khi mà cái chất đường nó thải ra quá nhanh thì nó cũng làm tổn hại thần kinh. Và đặc biệt chúng ta thấy với đứa trẻ, khi mà nó ăn đường nhiều quá, ăn kẹo nhiều quá thì nó bị cái bệnh ADHD á, attention deficit hyperactivity. Thì cái người lớn cũng vậy, bây giờ người lớn cũng bị cái bệnh đó cũng khá nhiều sau đó hiện xưa. Và một cái hệ quả sau tuổi 50-60 trở lên là chúng ta bắt đầu bị cái dementia hay là bệnh Alzheimer. Bên cạnh cái bệnh ADHD của mấy đứa nhỏ thì nó còn bị thêm một cái bệnh cũng khá phổ biến của tuổi nhỏ là bị seizure, cái bệnh đọc kinh. Thành ra cái cách trị của người ta là bây giờ người ta sẽ không cung cấp chất đường nữa, tại đưa chất đường vào mà không sử dụng đúng cách thì nó sẽ biến thành chất béo. Do vậy bây giờ người ta sẽ không cung cấp chất đường nữa, hay là để cho cơ thể đói, và người ta chỉ cho ăn chất béo để những người nào còn ốm. Còn nếu những người nào mập có cái điện tử rồi thì hoàn toàn đi luôn như cái đai là cái mạng cái fasting, để nó bắt buộc nó phải đốt hết cái chất béo điện tử thành ra cái năng lượng. Và cái con đường đó người ta gọi là ketogenesis, thì là nó sẽ đốt hết tất cả những chất béo ra để nó cung cấp cái năng lượng cho cơ thể. Và khi nó đốt như vậy thì nó sẽ trị được cái bệnh do cái chất đường làm tổn thương cái hệ thần kinh, cũng như do cái sự diệt trừ của chất béo nhiều quá nó làm đứt lớp, nó làm tắc nghẽn hết tất cả các tuyến nội tiết, các cái cơ quan nội tạng. Ngay cả bây giờ người ta trị bệnh động kinh của trẻ em cũng vậy, người ta trị bệnh Alzheimer, dementia cũng vậy, tức là người ta sử dụng cái phương pháp đó. Thành ra nếu những người đã chích insulin đã thấy mình hơi nặng cân rồi thì nên thực tập cái phương pháp thanh lọc nha, nên thực tập cái phương pháp thanh lọc. Và giảm dần cái lượng insulin, giảm dần cái lượng insulin khi mình không sử dụng insulin nữa. Trong cái thời gian thanh lọc, đặc biệt đối với bệnh tiểu đường đó, thì mình có thể thêm cái hạt chia. Cái hạt chia nó có thể cung cấp được một cái lượng năng lượng rất ít, nhưng mà nó có được cái lớp thịt nhầy. Nó có được cái lớp thịt nhầy để nó làm cho mình không cảm giác bị sốc ruột hay là bị trống, bị đói nhiều. Và từ đó cơ thể mình bắt buộc nó phải tống hết tất cả những dự trữ, nó phải đốt hết chất béo đó ra, thì nó vừa giúp cho mình giảm cân, nó vừa giúp cho mình phục hồi lại cái cơ quan tiêu hóa của mình, các cái tuyến nội tiết và đặc biệt là cái tùy tạng. Thì trong thời gian mình ngưng, mình không đưa vào nữa thì nó sẽ được nghỉ ngơi, nó được nghỉ ngơi, nó được khai thông, thì lúc đó nó có khả năng để nó Và khi chúng ta dùng cái con đường như vậy thì nó sẽ làm sạch cái não bộ của mình nha. Nó sẽ làm sạch cái não bộ của mình và nó cũng giúp phục hồi lại cái chức năng của não bộ, của thần kinh, thì từ đó nó sẽ phục hồi lại cái tuyến nội tiết trung ương. Thành ra chúng tôi khuyên là nên đi vào phương pháp thanh lọc, đặc biệt là khi mà chúng ta đã sử dụng insulin rồi, đã bị hơi béo phì rồi. Trong trường hợp này chúng ta thấy là nó đã quá nặng, tức là nó bắt đầu nó đi vào cái trường hợp bị mù rồi. Khi bắt đầu nó mất cái đó thì bắt đầu gan và thận cũng đang có vấn đề. Gan và thận cũng đã tổn thương rồi. Thành ra đó là cái cách duy nhất để nó còn khả năng phục hồi lại. Nếu mà ốm thì không nên sử dụng mát hoặc minh, thì mát hoặc minh là dùng cho những người mập, những người mập. Và nếu mà đã ốm thì không nên sử dụng mát hoặc minh đó. Và nếu mà được đó, thì nếu mình có thể giảm từ từ, tại vì cái mát hoặc minh thường sử dụng cho những người tiểu đường mà hơi nặng cân. Nếu mà không có thì nên giảm từ từ, đổ vào cái chát, tại vì đó có khả năng nó làm tổn thương thận và cơ bắp. Thành ra tiểu đường mấy hôm nay chúng ta chỉ rất nhiều rồi nha. Mình chỉ khá nhiều cái cách để trị tiểu đường rồi, thì bây giờ mình áp dụng những cái đó. Tức là chúng ta có hạt chia, có nước cho ăn lựu, nước ổi, có gà cơm, gà lứt, rồi mình có thể sử dụng bột nghệ, mình có thể sử dụng flax seed. Trong trường hợp này thì mình có thể sử dụng thêm cái dầu mè, dầu dừa cũng được ha. Trong mỗi bữa ăn của mình cho 1-2 muỗng dầu mè, dầu dừa. Từ này còn có 3 câu hỏi về tình trạng bệnh lý. Thứ nhất, con bị một lèo trong mí mắt hơi tròn nhưng không đau, xin thầy cho con lời khuyên. Cái một lèo này thì mình cái cách mà trị mà nhanh nhất, cách trị nhanh nhất, nhưng mà ở đây khi hơi kiếm hơi có, tức là kiếm một miếng gỗ, miếng gỗ mà mấy người ta đi hút cốt đó, cái đó chỉ cần bỏ người mắt rồi là hết tiền tập rồi, nghe đó còn già. Giờ cái cách thứ hai nữa là đốt, dùng ngải cứu để đốt, dùng ngải cứu để đốt ngay đó là một. Cái cách thứ hai đó là đốt ngay cái huyệt hợp cấp nha. Cái huyệt hợp cấp là cái lỗ lõm ngay cái tay chúng ta đó, đây ngay cái chỗ lõm này nha, ngay cái chỗ lõm này thì đốt ngay đó. Đốt ngay cái huyệt hợp cấp đó là một. Cái thứ hai là đốt ngay cái ngón tay trỏ, ngón tay giữa, ngay cái đốt thứ hai. Rồi cái thứ ba là dưới chân. Dưới chân thì chúng ta đốt ngay cái huyệt giữa ngón chân cái với ngón chân trỏ nha, tức là nó nằm trên của cái huyệt dưỡng tiền đó. Hơn với ngày xuống hơn nóng, hay là mình bấm mình dây thường xuyên cũng được, mình bấm mình dây thường xuyên cũng được. Đó là nếu như mình không có đầu nghề thì chỉ bấm mấy cái vùng đó. Còn nếu như mình có một cái cây viết hay cái cây bấm huyệt đó nha, mình biết cái bấm huyệt thì mình sẽ bấm mấy cái vùng huyệt. Thứ nhất là mình sẽ bấm cái huyệt thánh đường 26 nha. Bấm cái huyệt 61, tức là hai cái đầu của cái đường thấp lệch, tức là ngay chỗ sống mũi của mình nó ra cái cánh mũi, hai huyệt hai bên này. Cái thứ ba nữa là hai cái huyệt ngay trong con ngươi của bên tay phải kéo xuống ngang cánh mũi, tức là cái huyệt 50. Rồi cái huyệt 19 là ngay dưới nhân trung. Cái huyệt bên ngoài cái tầm đen của mình cũng ngang cánh mũi nha, huyệt 44 hai bên luôn. Cái huyệt 127 ngang cái đường dưới môi. Và hai cái huyệt hai bên đầu tai của mình ngang cái chỗ lõm đi ra, tiếp đó là huyệt số 0. Rồi thêm một cái nữa là ngay cái đôi mắt của mình nha, ngay cái đôi mắt của mình, ngay cái đôi mắt của mình, cái gì à, lấy cái đích nhân tử hết mực đó, lấy cái gì mà nó đừng quá nhỏ, đừng quá lớn, đừng dai lắm như cái việc đó. Và nhớ là đi từ trên xuống dưới nha, đi từ trên xuống dưới, đi từ cao ra ngoài. Con câu thứ hai, con có từng con đi chạy thì bị ra máu nhiều lần. Thì cái này thì có thể có nhiều trường hợp, mà hai cái trường hợp phổ thông nhất tức là bị chỉ ha, bị chỉ hay là bị bú. Bị chỉ hay bị bú thì như vậy chúng ta xem phải coi là đó là cái thứ nhất là phải tập đi còn cho đúng giờ ha. Để tập đi cầu cho đúng giờ, tức là mấy giờ, 5 giờ, 7 giờ. Cái này phải tập cho đều đặn trở lại, nha, phải tập cho đều đặn. Thì nếu mà đi không được thì phải tập. Thì khi mà chúng ta tập là gì? Buổi tối trước khi ngủ, dĩ nhiên là chế độ ăn của chúng ta, ăn phải có chất fiber, nhưng mà không có fiber quá thô. Chẳng hạn như có nhiều người bị ăn cái fiber thô, mình nhai cỏ trái cây, mình phải nhai cây nhiều, ăn rau lan hay là bắp cải, những cái trứng gà và những cái fiber nó quá to, mình không được ăn nhiều trong trường hợp những người mà bị cái bệnh mà bị đường ruột đó, thì không nên ăn cái fiber quá to như vậy. À, chúng ta phải uống nước, và đặc biệt là những người thường hay bị táo bón như vậy thì tối trước khi đi ngủ mà sáng sớm dậy nha, sáng sớm dậy là phải uống tối thiểu là 2 muỗng canh dầu mè hay dầu dừa. Rồi mình uống một ly nước ấm như vậy. Mà dậy là phải 5 giờ, 6 giờ nha, chứ không phải là chờ 7, 8 giờ mới dậy. Thì ta đi qua hết giờ đó phải uống rất nhiều không. Thành là tối trước khi đi ngủ uống 2 muỗng canh dầu mè hay là dầu dừa với một ly nước ấm. Và sáng sớm cũng vậy. Nếu mà sáng sớm dậy mà uống cái đầu đen xanh lầm thường xuyên thì sao bọc lá là nó cũng đi rất là dễ dàng. Ai mà đã thực tập cái phương pháp uống đầu đen xanh lầm thấy nó giúp cho vấn đề đi đại trường nó rất là dễ. Đầu đen uống sáng sớm, uống buổi tối. Uống sáng sớm, uống buổi tối là tiêu rồi, mất hết một cái nguyên lý rồi. Buổi tối là hết cuộc đời rồi. Rút
trọn
49 viên. Rồi thì đối với những người mà bị như vậy nó sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó ha, trường hợp thứ nhất là chúng ta không phát hiện được, tức là chúng ta bị những cái bú ở trong cái trực tràng này, thành ra nó chèn nét các cái tĩnh mạch, thành ra khi phân nó đi ngang qua nó va chạm nó nằm ở mạch máu ở trong. Cái trường hợp thứ hai mà phổ thông hơn, tức là chúng ta bị trĩ. Thì trĩ là những cái búi trĩ, và búi trĩ thật ra nó là gì? Nó là những cái tĩnh mạch thôi, nó là những cái tĩnh mạch xung quanh cái hậu môn của mình. Thì do mình ngồi nhiều quá, mình đứng nhiều quá, và đặc biệt là mình rậm nhiều quá, thì khi mà mình ngồi nhiều quá, mình đứng nhiều quá, thì do cái gì? Do cái lực hút của trái đất nó đè xuống, mà mình không có đi, không có đứng, cơ bắp chân, bắp chân, bắp chuối mình không có hoạt động, không có rút lên đó. Rồi khi mình rậm nữa, tức là cái áp lực của lực hút trái đất nó dồn xuống, thì khi mình rậm thì máu nó dồn xuống như vậy. Và đặc biệt là gì? Đặc biệt là cái cục phân nó bị cứng, nó đang chặt ngang đó, thấy không? Thành ra máu dồn xuống thì được, cứng mình càng rậm bao nhiêu thì máu nó càng dồn xuống. Nhưng mà khi mà cái cục phân nó ra rồi thì bắt đầu nó làm sao? Nó bắt đầu nó bị thất bại, nó máu nó không trôi trở lại nữa. Thì lúc đó nó cứ từ từ những cái máu nó đọc trong những cái tĩnh mạch đó và nó giảm ra, thì nó tạo thành những cái búi trĩ. Từ cái trĩ ngoại này bắt đầu, nếu chúng ta không trị thì vi trùng nó sẽ ăn lần lần vào trong những cái tĩnh mạch bên trong, nó tạo ra cái trĩ nội. Thành ra khi mà bị vi trùng nó máu thì đại đa số đại đa số là nó bị chảy, nhưng mà cũng có một số trường hợp ngày nay chúng ta bị bú xung quanh cái trực tràng này. Thì bây giờ trước hết là mình xem để coi là mình có bị cái lòn những cái búi chảy ra hay không, và cái phân ra nó có cứng hay không. Nếu mà chúng ta bị táo bón, không uống đủ nước, hay là 2-3 ngày đi trộn thì cái phân nó cứng, thì giờ phải giải quyết cái đó bằng cách cấp cứu là chỉ có uống dầu buổi tối và buổi sáng, cách đó là dễ nhất, nó vừa làm loãng đường, nó vừa làm trơn. Và kèm theo cái uống là đặc biệt là chúng ta lấy cái dầu đó chúng ta cho vào lòng bàn tay, cho khoảng chừng nửa bốn cà phê trong lòng bàn tay, sau đó mình dùng cái ngón tay trỏ mình thấm ướt ít nhất là hai lóng tay, thấm ướt ít nhất là hai lóng tay trong cái mình bôi xung quanh bên ngoài và để vào cái bên trong. Nếu mà nó lên tới cái khoảng ngang đây, tại vì cái chỗ này nó còn thấp và rất là chặt, thì như vậy mình dùng cái ngón tay trỏ thì mình thấm ướt cái dầu đó và mình bôi từ cả bên ngoài và cho nó vào bên trong sâu tí xíu. Để làm gì? Thứ nhất là nó làm mềm ra, nó làm mềm những cái tĩnh mạch hay là những cái cơ xung quanh của hậu môn. Cái thứ hai là nó làm bôi trơn, nó làm bôi trơn thì như có lúc repetition gì đó. Và cái thứ ba là trong trường hợp khi cái cột sống nó cứng quá, nó đi ngang, nó ma sát, nó chèn ép thì nó sẽ tạo ra cái áp lực và nó làm vỡ mặt, thì cái dầu mè nó sẽ có khả năng healing, tức là nó làm cho sát trùng và nó kéo cái tĩnh mạch lại nhanh hơn để cho vi trùng nó không xâm nhập vào sâu hơn thì nó bị cái tĩ nội. Thì chúng ta đây bôi dầu, tức là uống ở trong và bôi ở ngoài. Thì chúng ta uống ở trong đó, nó phải đi cái con đường rất là dài, có khi xuống tới đây nó không còn được bao nhiêu cả. Nếu mà chúng ta bị táo bón lâu ngày thì nếu mà chúng ta bị đầy hơi thì nó sẽ bị mất dọc rất là nhiều, thành ra chúng ta phải bôi thêm ở bên ngoài nữa. Đó, chúng ta phải bôi thêm bên ngoài. Và cái bôi bên ngoài nó trì được nhiều hơn cái bôi bên trong, nhưng mà mình muốn dùng cái dầu mình uống bên trong để cho nó kéo thêm nước, cái thứ hai nó làm trơn trên tê xuống luôn, để những cái cặn bã độc tố dính trên cái phần này nó có cơ hội để kéo ra. Còn đại đa số là cái phần dưới này là nó bị kẹt nhiều nhất, thành ra mình phải bôi cái dưới nhiều hơn. Với cái thứ hai khi nó bị rách, nó bị chảy máu là bị ở dưới này nhiều hơn cái phần trên này. Rồi sau đó thì mình phải thay đổi cái chế độ ăn uống của mình làm sao đầy đủ chất xơ, chất rau, rồi uống nước đủ nha. Mình phải tập xoa bóp và nhớ là phải tập đi đúng giờ nha, phải tập đi đúng giờ và phải tập uống rau uống cằm nha. Đặc biệt nữa là những người mà lớn tuổi nha, những người lớn tuổi, những người đã có bệnh cao huyết áp thì phải rất là cẩn thận, đừng có bao giờ đập nha, đừng bao giờ đập. Và tại vì mình đập thì mình sẽ rất xỉu, không còn tiên rất là dễ. Biết bao nhiêu trường hợp tử vong về cái này. Tại vì khi mà mình không bị cao huyết áp, mình rằng tức là cái áp lực nó phải dồn lên và cứ từ từ nó phải tạo thành cao huyết áp. Và khi cái cục phân nó vừa rớt ra một cái thì áp lực nó tụt xuống một cái là mình bị chóng mặt, mình bị xỉu thì ngay lập tức. Huống chi những người bị cao huyết áp, để khi mình rằng thì áp lực nó sẽ càng lên cao hơn nữa. Và khi cục phân rớt ra thì nó tụt xuống là cái sự dao động của nó rất là lớn. Đó. Thành ra đối với những người lớn thì tránh tối đa cái việc rằng thì chúng ta uống cái dầu nha, chúng ta uống nước và chúng ta uống cái càng xuống. Câu thứ ba, bệnh viêm gan siêu vi B. Cái này nói sáng nay rồi nha, cái bệnh viêm gan siêu vi B là nói sáng nay với những người nghe là cái bệnh đang đó. Xin lời giải thích công dụng của dầu dừa, người bị cao mỡ, gan nhiễm mỡ có nên dùng không? Thưa quý vị, cái dầu dừa thì hiện nay người ta sử dụng cái dầu dừa, nó có cái ưu việt là tại vì nó là một cái chất béo không có bão hòa nha, và cái chuỗi của nó không quá dài, thành ra nó không có quá mất thời gian và công sức để cho nó được phân hủy. Do vậy mà người ta sử dụng cái dầu dừa bây giờ trong những cái trường hợp như chúng ta vừa hướng với đại chúng, tức là những người nào mà bị rối loạn cái chuyển hóa chất đường biến thành chất béo, và từ đó nó bị nên những cái bệnh chẳng hạn như rối loạn nội tiết tố. Thì khi rối loạn nội tiết tố thì chúng ta bị rất nhiều bệnh nha, ung thư cũng từ nó, khô da nứt da cũng từ nó, eczema cũng từ nó, rồi các bệnh về hệ thần kinh, có thể chẳng hạn như động kinh, dementia, Alzheimer, thì đều từ cái nguyên nhân đó mà ra. Thành ra ngay cả cái bệnh ung thư tụy tạng, cái viêm tụy tạng cấp, viêm gan cũng từ do cái chất béo, mà khi nó tổng hợp lại hay là khi chúng ta ăn chất béo động vật nhiều, tức là cái chuỗi của nó quá dài và nó bị bão hòa, thành ra nó tạo nên khá nhiều bệnh. Do vậy mà ngày nay người ta sử dụng cái dầu dừa là một cái loại chất béo chưa bão hòa, và cái chuỗi của nó ngắn, nó tương đối không ngắn lắm mà nó trung bình, thì người ta gọi là MCT, tức là Amino Chain Triglyceride. Khi mà nó là cái chuỗi chất béo trung bình, không có dài, không có ngắn và không có bão hòa, thì người ta sử dụng nó trong trường hợp những người rối loạn nội tiết tố, bị béo phì, bị các cái bệnh về thần kinh như chúng ta vừa kể. Tuy nhiên tất cả các tán đều có hai mặt, và đó là lý do tại sao chúng ta có nhiều loại thuốc khác nhau. Khoảng chừng 60-70% có hiệu ứng tốt, tức là những người bị dementia, rồi dai mà bị béo phì hay là bị viêm tụy tạng cấp tính, viêm gan, sơ gan, ung thư gan, ung thư tụy, thì người ta sử dụng có hiệu quả. Mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần thì 2-3 muỗng canh cho tới 4-5 muỗng canh, thì người ta thấy là da dễ hồng hào, nó không bị đít, không bị khô, các nội tiết tố nó chuyển hóa tốt hơn. Và tại vì chúng ta đã học rồi, tức là cái chất béo là cái nền tảng căn bản. Mà cholesterol là nền tảng căn bản của các cái màng tế bào và của các cái nội tiết tố. Thành ra khi chúng ta đưa chất béo vào không đúng, thì chuyển hóa nó không đúng, thì nó sẽ đưa ra cái việc tổng hợp cholesterol không đúng. Tổng hợp cholesterol không đúng thì da dẻ chúng ta và tất cả những cái nội tiết tố, những cái dịch nó sẽ bị sai đó. Tuy nhiên có khoảng 25-30% bệnh nhân nó không có đáp ứng và nó ngược lại, tức là nó cũng tạo nên, tức là nó gia tăng cái tình trạng bệnh lý. Lấy ví dụ như cái người đó đã bị béo phì rồi, hay là cái người đó chưa bị nha, có thể là chưa bị, nhưng mà khi sử dụng cái dầu dừa thì do cái quá trình của cơ thể nó không có thích ứng, thì nó lại giữ lại từ cái chuỗi không có dài đó, nó giữ lại, nó thành ra cái chuỗi dài, giống như những cái axit béo dài và bão hòa, thành ra những người đó cũng bị mọc thì tùy thì rối loạn. Nhưng mà chỉ khoảng 20-25% đâu đó, thành ra chúng ta có thể thử khoảng thời gian chừng vài ba tháng nha, mà chúng ta thấy nó đáp ứng tốt thì mình tiếp tục, mà thấy nó không tốt thì chúng ta nên muỗng canh, muỗng canh 2-3 muỗng là ít nhất.
Mỗi lần
đó, một ngày 2-3 lần. Uống lúc bụng đói, bụng đói mình có, bụng đói. Cái này nói rồi phải hoài. Chỗ chân bị sưng bớt rồi, những chỗ đó bị khô da và da cứng, nhà thầy chỉ cách làm sao để bớt chai. Dễ dàng thì cái thầy cũng trở lại cho chúng ta ngâm chân nha. Ngâm chân khi bị sưng hay bị chai thì chúng ta ngâm với muối, nước nóng với muối, với baking soda, với giấm. Còn khi chúng ta bị sưng thì nhất thì chúng ta phải thêm gừng. Thì sau khi mình ngâm xong rồi nhớ bôi dầu màng nha. Nhớ bôi dầu màng, tất cả những cái bệnh này thì cứ bôi dầu màng một ngày 2-3 lần, thì từ từ tối đa 3 ngày sẽ thấy nó thay đổi liền ngay lập tức. Nước nóng vừa khả năng của mình chịu đựng được, thì nó rút ra hết cái viêm nhiễm hay là những cái deposit trong đó. Năm nay 72 tuổi, thì tuổi đều 7 năm, sáng dài đo mình dưới 128. Ủa cái này thì mình cho mình đã lời rồi mà. Rồi Lewis 2 năm nay lúc đi con thấy bồng bềnh, đi không vững không tán. Con tưởng là do uống thuốc giảm mỡ, nhưng ngưng thuốc rồi vẫn bị. Từ con bị mất trí nhớ 8 tiếng đồng hồ đến nay thì càng nhiều hơn. Cái đầu cứ lân lân, tối ngủ nửa đêm thức dậy đi tiểu một lần, thấy cổ và lưng có ra rất mồ hôi. thì nghe là nó là cái trạng thái này á, cái trạng thái này tức là cái trạng thái nó đang ảnh hưởng cho tới cái thần kinh rồi nha. Cái trạng thái này là nó ảnh hưởng của cái thần kinh. Thì bây giờ chúng ta phải cái này là bệnh tiểu đường nha, thì bây giờ mình phải trị cái bệnh tiểu đường trước ha. Trị cái bệnh tiểu đường rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu xoa bóp kiểm tra. Ở đây chưa có nói đến cái bệnh cholesterol, thì ta là bệnh nhân này có bị bệnh mỡ hay không, thì chúng ta phải giải quyết luôn cả hai cái đó. Và chúng ta làm sao để tập xoa bóp để cho máu nó dồn về não nhiều nha, máu nó dồn về não nhiều. Thì khi mà máu nó dồn về não, tức là nó có oxy, nó có đầy đủ chất dinh dưỡng, thì nó sẽ tỉnh táo hơn nha. Và cái sự lân lân nhẹ nhẹ khi mà chúng ta làm cái thanh lọc, nó sẽ khác với cái lân lân khi mà chúng ta bị say sẩm do thiếu năng lượng, thiếu oxy nha. Khi mà chúng ta cái não bộ của mình mà không đủ, tức là nó bị tắc nghẽn, máu nó không lên, nó thiếu oxy hay là nó thiếu năng lượng đó, thì nó sẽ có cái tạng khác lân lân như là say sẩm, chóng mặt, nó khác với cái tình trạng mà khi chúng ta thanh lọc xong, khi chúng ta khai thông xong, thì tất cả đường kinh mạch nó được khai thông, nó mở ra, chúng ta cảm thấy nó lân lân, nó nhẹ, nó tỉnh táo đó. Nó nhẹ nhưng mà rất là tỉnh và mình làm chủ được. Thì hai cái nó khác nhau là cơ chế như thế nào. Cái cơ chế thứ nhất là tại vì nó không đủ, nó không đủ năng lượng và nó không đủ oxy, thành ra nó bị rối ha. Nó bị trong cái tình trạng là nó rối và nó không có làm chủ được. Và lúc đó chúng ta đang ở cái tình trạng như là nó quay ha, nó quay, nó lưng lửng, và mình không làm chủ bởi vì cái ý thức mình không có. Nhưng mà khi mà mình thanh lọc, thì do cái sự khai thông của kinh mạch, do cái sự nhẹ của cái thân vật chất, mà nó không còn bị cái lực hấp dẫn nó chi phối nữa, tức là cái phần thân vật chất của chúng ta đã thật sự nhẹ, cái thần thân sinh lý của chúng ta nó đã lưu thông, thì như hôm trước chúng ta nói, khi mà máu huyết nó lưu thông thì cái sự di chuyển nó sẽ nhanh hơn. Khi cái sự di chuyển nó nhanh hơn thì cái tần số rung động của nó sẽ cao hơn đó. Và lúc mà khi mà chúng ta không còn bị hai cái thân này nó bị chi phối, nó còn bị nặng nề nữa, thì nó có lực hấp dẫn nó sẽ giảm và cái lực bay bổng nó kém lên ha. Cái lực bay bổng nó kém lên đồng thời với cái sự buông xả của chúng ta về tâm, cái sự thông thoáng về thân, thì tự nhiên chúng ta thấy nó rất là nhẹ và nó tỉnh táo. Thì hai cái này hoàn toàn khác nhau. Trong trường hợp này chúng ta nghĩ là do nó bị thiếu ha, do nó bị thiếu chất di chuyển, thiếu cái đường, là thiếu oxy của não, nó bị như vậy. Thì giờ về cố gắng tập lại thì xem chúng ta làm sao sẽ sạch hết cái mỡ, là bị cái đường ổn định đi, rồi chúng ta có thể làm tiếp cái thanh lọc và chúng ta làm tiếp cái việc tĩnh tâm để cho cái não bộ của mình nó được phục hồi lại. Có thể kết hợp thêm cái hát thuật xa đều bây giờ cái giấm táo nha, thêm nước nóng, nước ấm. Bệnh nhân nữ 64 tuổi bị thiếu máu, nhất là tiểu cầu, thì chất kháng thể tấn công chính cơ thể của mình. Thì cái này hôm trước nó nói về cái bệnh hai cái tình trạng bệnh lý của chúng ta ngày nay, chúng ta một là suy giảm miễn dịch, hai là overactive của cái hệ miễn dịch, tức là cái bệnh lupus là một cái dạng, thứ hai là cái bệnh dị ứng. Thì trong trường hợp này á, thì chúng ta đã nói rồi, là chúng ta cố gắng làm sao phải thanh lọc cho nó nghỉ ngơi và cố gắng hạn chế việc sử dụng steroid. Và để bồi bổ nó lại thì chúng ta có thể sử dụng cái chế độ ăn. Cái chế độ ăn là chúng ta có thêm cái cà rốt, cà rốt, củ dền, cái nấm đông cơ, cái lòng biển đó. Thì tất cả những đó sẽ giúp, nó sẽ giúp để tạo máu, nó sẽ giúp để tăng cái kháng thể của mình lên. Rồi bên cạnh đó mình phải hoạt động để cho nó có đầy đủ cái dưỡng khí và cái năng lượng nha, để cho có cái năng lượng của vũ trụ nó tiếp thêm cho mình. Khi mà mình ăn, khi mà mình ăn tất cả những cái rau quả trái cây gì á, cố gắng lựa cái nào mà nó sạch một tí xíu nha, sau rồi mình ăn, sau rồi mình ăn trọn vẹn. Tức là bây giờ ngày nay mình bị suy giảm miễn dịch nhiều cũng bởi vì mình ăn, mình loại trừ hết tất cả những cái lớp vỏ